Chương 16, trang bị đắt tiền may mắn là theo hợp đồng của mình với võ quán cực hạn. Khi mua lần đầu có thể không phải để ý đến hạn mức điểm cống hiến, nhưng phải trả nguyên giá La Phong cảm thấy tim đập dồn chập. Làm sao mà không lại cho được? Đây chính là khoảng 100 triệu hoa hạ đồng. Lấy mua biệt thự liền kề của nhà Trương Hạo Bạch E là cũng khá dễ dàng. Huống chi, La Phong xuất thân từ gia đình kinh tế không tốt lắm. Lần này đổng đến món hàng 100 triệu, nên có thể tưởng tượng ra tâm tình lúc đó. Vẫn may không phải là tiền của mình, La Phong nhếch miệng cười. Mua bí kíp thành công, mương tiếp theo, mua binh khí, trang bị tác chiến vân vân. Mình có 2.000 vạn đồng được ứng ban đầu, cũng nên dè sẻ một chú. La Phong mở trang danh mục các loại binh khí, rồi nhanh chóng tìm đến hàng hóa Huy Ảnh Chiến Đao số 2, series Huy Ảnh Chiến Đao số 2, loại A1, giá 10 vạn hoa hạ tệ, giá trọn bộ 5 vạn hoa hạ tệ nửa giá, yêu cầu, điểm cống hiến. Một điểm xe tri huyết ảnh chiến đao số 2, loại A2, giá 50 vạn hoa hạ tệ, giá trọn bộ 25 vạn hoa hạ tệ nửa giá. Yêu cầu, điểm cống hiến. Một điểm, xe tri số 2, loại A5, giá 600 vạn hoa hạ tệ, giá trọn bộ 300 vạn hoa hạ tệ nửa giá. Yêu cầu, điểm cống hiến hạng 1 sao. La Phong đọc kỹ giới thiệu các loại binh khí không khỏi cau mày. Hiện tại thực lực của mình tăng lên rất nhanh. Tin tưởng rằng không bao lâu nữa, thì tố chất thân thể sẽ đạt tới ranh giới của cấp chiến sĩ cao cấp. Mình mua binh khí, đương nhiên cần phải mua loại binh khí tốt một chút. Nếu chỉ là một võ giả cấp chiến sĩ sơ cấp thông thường, vậy mua loại A2 hoặc A3 là được rồi. Điểm cống hiến yêu cầu chỉ là một điểm, có nghĩa chỉ cần quyên tiền 1 vạn đồng là có thể đạt được. Kỳ thật cái gọi là một điểm cống hiến đó chỉ để phân biệt võ giả của võ quán với những võ giả khác ở bên ngoài. Dù sao võ quán cực hạn có cái gọi là Internet nội bộ mái nhà cực hạn với Internet thương thành. Có điều bọn họ trong thực tế cũng là võ giả thương thành, còn võ giả của các thế lực khác cũng có thể mua nếu như họ cần đến. Chẳng qua phải trả đủ giá mà thôi, lấy tốc độ tăng thực lực của mình thì ít nhất cần phải mua loại huyết ảnh chiến đao A5 hoặc là A6. La Phong lắc đầu nói. Nhưng mà loại chiến đao này yêu cầu điểm cống hiến cấp 1 sao, tương đương 1 vạn điểm cống hiến. Lúc trước mình mua bí kíp, có thể không đòi hỏi điểm cống hiến, chỉ cần trả đúng giá, ưu đãi kiểu đó cũng vẹn vẹn chỉ lần đầu tiên mua bí kíp mới có, nhưng bây giờ mua vũ khí, trang bị chiến đấu vân vân sẽ không còn ưu đãi này nữa. Huyết ảnh chiến đao, loại A6, giá trọn bộ là 2.000 vạn, loại A5, giá trọn bộ là 600 vạn. La Phong lắc đầu, với loại A5 là có thể giao tranh với việc đại đa số quái thú loại, thú tướng trung cấp, mà không cần lo lắng vũ khí bị phá hỏng. Còn với vũ khí loại A6 thì có thể cùng tuyệt đại đa số quái thú loại, thú tướng cao cấp chém giết không cần lo lắng vũ khí bị hỏng. Với tốc độ tăng lên của thực lực bản thân, vũ khí loại thấp hiển nhiên không thích hợp. Giá mua trọn bộ, quá đắt gọn bộ. La Phong lắc đầu, thử xem lá chắn ra sao. La Phong lại mở trang giới thiệu lá chắn, xem ra giá cả của lá chắn so với chiến đao có lẽ thích hợp hơn không ít. Loại B5 có thể ngăn chặn được đòn của thủ tướng trung cấp, có giá trọn bộ là 300 vạn hoa hạ tệ, nửa giá là 150 vạn hoa hạ tệ, nhưng điểm cống hiến cũng yêu cầu đồng dạng là cấp 1 sao, 3 lô. Rời khỏi căn cứ mà muốn sống sót sau những trận chém giết cùng quái thú thì 3 lô trên lưng cũng là trang bị đặc thù. Đầu tiên là bản thân 3 lô phải có chất lượng tốt, tiếp theo với 3 lô ở trên lưng, nhưng võ giả chém giết cùng quái thú vẫn thoải mái, không thể làm ảnh hưởng tới hoạt động của võ giả. Loại ba lô rẻ tiền nhất có điểm cống hiến bắt buộc chỉ vẻn vẹn 1 điểm, giá cả cũng dễ chịu, mất có 10 vạn tệ. La Phong cười cười, đồng hồ truyền tin trong trận chiến có chức năng định vị vệ tinh GPS, thời gian lại có thể đàm thoại, giá cả cũng chấp nhận được, chỉ có 10 vạn tệ kỳ thật mấy chức năng cũng không đáng giá, bởi vì hiện nay trên thị trường thì điện thoại di động mà giá chỉ có mấy trăm tệ cũng đã có chức năng gọi điện thoại. Xem thời gian, định vị vệ tinh, đồng hồ truyền tin sở dĩ có giá 10 vạn tệ chính là được làm từ chất liệu cao cấp. Khi chém giết với quái thú biết đâu là móng vuốt quái thú đụng phải đồng hồ truyền tin, đồng hồ vững chắc đến mức có thể chịu được đòn công kích của quái thú thì giá cả làm sao thấp cho được. Chiến đao, lá chắn, đồng hồ, ba lô cũng đã xem qua. Chỉ còn lại có một thứ, chính là giày chiến trong bộ trang phục tác chiến La Phong đã sớm nghe qua. Một bộ trang phục tác chiến phục thông thường là trang bị đắt tiền nhất trên người võ giả. Bởi vì trang phục tác chiến không đơn giản chỉ yêu cầu phòng ngự tốt, nhưng khi mặc ở trên người phải rất thoải mái, không làm ảnh hưởng đến sự linh hoạt của võ giả trong các động tác né tránh. La Phong vừa mở trang ra đã ngỡ ngàng cảm thấy. La Phong vừa mở trang ra đã ngỡ ngàng thấy. Trời à, đắc vậy sao? La Phong hoàn toàn trợn tròn mắt. Như vậy là bộ trang phục chiến đấu series G5 có thể chịu đựng nổi thủ tướng trung cấp, có kèm theo bao tay. Và dây chiến trọng bộ thì giá cả không ngờ đã là 1.800 vạn hoa hạ tệ. Nửa giá cũng mất 900 vạn, còn series đấu giá trọng bộ lại những 8.000 vạn hoa hạ tệ. Sớm biết rằng trang phục tác chiến rất đắt, nhưng lại không nghĩ rằng trang phục tác chiến series đời thứ 5 đã đắt gấp khoảng 3 lần so với chiến đao cùng series. Bây giờ tổng kết qua thử một lượt, coi như dùng đồng bộ series đời thứ 5 đi, trang phục tác chiến trọn bộ 1.800 vạn, huyết ảnh chiến đao 600 vạn, lá chắn 300 vạn, tổng cộng 2.700 vạn. Nếu mình có được điểm cống hiến cấp 1 sao, như vậy chỉ cần 1.350 vạn. Cho nên đồng hồ ra trận và ba lô mà đem ra so sánh với bộ trang phục chiến đấu chỉ là một con số lệ nhỏ nhòi. Mình còn muốn mua phi tiêu, loại phi tiêu có thể dùng tinh thần niệm lực khống chế cách không? Tối thiểu mua 6 mũi, 10 mũi. La Phong lại mở đến trang giới thiệu phi tiêu. Phi tiêu chỉ là đồ lặt vặt, kích thước nhỏ, chất lượng lại càng thấp. Đương nhiên phi tiêu so với huyết ảnh chiến đao thì giá cả rẻ hơn nhiều. Phi tiêu series đời thứ 5 thì giá tổng thể là 5 vạn hoa hạ tệ. Phi tiêu series đời thứ 6 thì tổng cộng giá cũng là 30 vạn hoa hạ tệ. Phi tiêu series đời thứ 7 giá cả trọn bộ lại những 300 vạn hoa hạ tệ, nửa giá 150 vạn yêu cầu. Điểm cống hiến cấp 2 sao, ước chừng đắt gấp 10 lần. Phi tiêu đời thứ 7, nếu người dùng có đủ thực lực thì hoàn toàn có thể đả thương quái thú cấp lĩnh chủ loại sơ đẳng. Cấp thú tướng và cấp lĩnh chủ có chênh lệch rất lớn, nhưng giá cả vũ khí lại không ngờ rằng chênh lệch nhiều như vậy. Tinh thần niệm lực của mình rất mạnh, hơn nữa còn có thể tăng lên rất nhanh. Vốn định mua phi tiêu series đời thứ 7, nhưng mà một bộ giá những 300 vạn, nửa giá lại đòi hỏi điểm cống hiến cấp 2 sao. Mình mua 5-6 cái thì mất những hơn 1.000 vạn đồng, làm sao mình mua cho nổi được. Chừng này tiền, căn bản không thể hao phí được. La Phong vốn tưởng rằng số tiến ban đầu 2.000 vạn là rất nhiều. Nhưng mà bây giờ hắn phát hiện là trang bị của võ giả có giá cả cũng đắt quá chừng. Kỳ thật La Phong không biết, mấy cái đồ trang bị này thì giá cả cũng không quá đắt đỏ. Phải biết là quái thú cấp lĩnh chủ đến tên lửa đạn đạo nổ ngay cạnh cũng không làm chết được. Một mũi phi tiêu có thể bắn thủng thì thử nghĩ xem yêu cầu đối với vật liệu của mũi phi tiêu cao tới đâu. Một mũi phi tiêu có giá 300 vạn hoa hạ tệ, xem chừng cũng còn trong phạm vi hợp lý. Kỳ thật đám võ giả đi mua vũ khí các loại thì tiêu tiền như lá tre, nhưng rồi về sau này khi bắt giết được các loại quái thú lợi hại thì kiếm tiền cũng rất đáng nể. Đáng tiếc, hiện tại La Phong còn chưa bắt đầu kiếm tiền. Sáng hôm sau án chừng khoảng 10 giờ, kiểu khu Minh Nguyệt, có một người lạ đi tới vườn hoa của nhà La Phong. La Phong tiên sinh, đây là bí kíp ngày mua, muốn mở phái có vân tay của tiên sinh. La Phong tiếp nhận cái hộp hợp kim dậy, do người đó đưa cho rồi đặt ngón tay lên đầu đọc dữ liệu tách. Vân tay kiểm tra đã được duyệt, một giọng nói điện tử vang lên. Lập tức hộp hợp kim mở ra cho phép nhìn thấy một quyển sách dày khoảng 1cm. Trên quyển sách còn có hai đĩa CD. Cửu trọng lôi đao, La Phong đọc bốn chữ trên quyển sách kia. La Phong tiên sinh, ngài xem qua đi. Sau khi xác nhận thì xin mời ký tên người giao hàng, mỉm cười nói. Nhưng trong mắt hắn nhìn La Phong ẩn chứa một vẻ hâm mộ. Cửu trọng lôi đao đây, võ giả bình thường thì không mua nổi. La Phong tiên sinh, tin tưởng rằng ngài đã biết sau khi mua bí kíp vẫn có một số cấm kỵ chứ. Người giao hàng cười nói, dựa theo quy củ, tôi cũng nói qua một lần, bản quyền của bí kíp thuộc về người sáng tạo ra bí kíp, bản quyền bí kíp cứu trọng nôi đào ải chỉ thuộc về lôi thần, người mua chỉ có quyền học tập, không có quyền truyền thụ, không được sao chép bí kíp, không được sao chép bí kíp, tự mình mua bán, truyền thụ bí kíp, một khi có người vi phạm thì võ quán cực hạn, võ quán lôi điện, liên minh ngầm, quân đội chính phủ sẽ hợp tác truy sát. La Phong gật gật đầu, hắn đương nhiên biết quy chế này. Sau khi nghiệm thu thì người giao hàng ra về một quyển bí kíp này kèm theo hai đĩa CD mà giá 1.100.000 hoa hạ tệ. A, La Phong đứng trong vườn mà không ngớt kính nể, vẫn là sáng tạo ra bí kíp kiếm tiền nhanh nhất, như là lôi thần. Một quyển á cửu trọng lôi đao ai chiến của ngài thì người mua càng nhiều, ngài kiếm tiền càng nhiều, chỉ cần hơi tính toán là không khó tưởng tượng lôi thần rốt cuộc thu lợi bao nhiêu tiền. Chẳng qua chá, đối với người sáng lập võ quán lôi điện như lôi thần mà nói thì tiền tài không có ý nghĩa quá lớn. Đang lúc La Phong cầm bí kíp chuẩn bị đi vào nhà thì nghe thấy một tiếng gọi vang lên. La Phong. La Phong quay đầu lại thì thấy người vừa đến chính là tổng giáo quan ổ thông của hội quán cực hạn, Chào chú Olaf Phong cười nói, ta vừa mới thấy người giao hàng của tổng bộ. Cậu mua hàng à? Ổ thông cười nói, vâng, La Phong gật gật đầu, vâng, La Phong gật gật đầu. Hả cứu trọng lôi đao ai chiến? Ổ thông liếc mắt thấy bốn chữ trên bìa quyển bí kíp trên tay La Phong, thì chấn động, cậu không ngờ cậu dám bỏ tiền mua cái này. Các thế lực lớn khống chế rất nghiêm ngặt việc nghiền ngẫm bí kíp này. Dù sao tiền để mua cũng không phải là của cháu, La Phong cười, lập tức nói đấy bất đắc dĩ, chẳng qua cháu cũng mới phát hiện, bây giờ thật sự là không đủ tiền để mua. Mua chiến đao, quần áo các chiến hào phí tiền quá nhiều. Đúng rồi, La Phong, ta đến chủ yếu nói cho cậu một chuyện, tổng giáo quan Ổ Thông cười nói. Trước đây không lâu, có phải là có một thanh niên tên là Trương Hạo Bạch đắc tội với cậu? La Phong rùng mình, Trương Hạo Bạch, mình còn chưa kịp đi tìm hắn để gây chuyện. Đúng, hắn từng tìm người muốn đánh gãy chân tay của cháu, La Phong gật đầu nói. Là như thế này, Trương Hạo Bạch có người chú tên gọi Trương Trạch Hổ, chính là võ giả của võ quán Lôi Điện. Hắn nhờ tổng giáo quan võ quán Lôi Điện ở thành phố Dương Châu nói hộ, để chuẩn bị giải quyết riêng chuyện này với cậu. Tổng giáo quan Ổ Thông nói, La Phong này, không phải cậu đang thiếu tiền sao? Lần này cũng là cơ hội kiếm tiền. Cậu có thể nhân cơ hội thu được chút đỉnh, ý ạ,